có những người tụng để cầu phước báo, nghĩa là tụng nghĩa là sao, để sau này mình hưởng phước, thế này thế kia thì được phước, nhưng mà nó còn nằm ở bên phàm tánh. Còn có những người khác không tụng kinh nhưng mà không cầu phước, nghĩa là hiểu rất rõ cái lý kinh Phật nói như thế nào, hành đúng theo cái lý kinh đó, không có nhơ ngã bị sự, nghĩa là không có cái gì hết, thì người ta cũng tụng thần kinh thôi, mà cái thần kinh đó chưa chứng Phật tánh mà tụng kinh. À, quý vị thấy không? Nó không vậy đâu thôi à. Nhưng mà nếu mình làm theo bất kiểu gì đó thì sau cái kết quả nó đi tới cái chuyện này. Đó thì nói mấy cái yếu điểm then chốt cho quý vị lưu tâm để mà tu tập. Rồi bây giờ đây sẽ tiếp tục lại đề tài giảng tiếp tục với cái đề hôm qua. Như quý vị nhớ, không biết là cái đề tài chấm là sao, tức là thập độ, kêu là mười phương pháp độ thoát cho chúng sanh. Danh từ xưa trong kinh trong Bali, trong Sanh Thi, trong Phạn nói rằng đa sa paramita, tức là mười cái phương pháp để độ thoát cho mỗi chúng sinh. Chúng sinh đó là có mình là trọng. Thì khi hôm mới giảng có hai độ thôi, tất nhiên là mới có, nhớ không? Một là bố thí độ, quên rồi sao mới đêm hôm vừa được toàn bộ, nhớ thì phải nhớ để đi liên tục đó, phải nhớ nha. Bố thí độ tức là đà đa na paramita, bố thí độ hằng ngày hằng giờ mà cái tâm niệm mình có biết bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý, đó là mình tạo toàn là thiện nghiệp. Nếu mà mình tạo cũng tài thí, pháp thí, vô quý thí đó, nhưng mà tâm mình coi như là trống rỗng, nãy nói cái danh từ vô đạo nghiệp đó, nghĩa là coi như là cái tâm mình cao thượng, mình làm mà không thấy mình làm, bố thí không thấy bố thí, thấy không? Thí tài không thấy mình thí tài, thí pháp không thấy mình thí pháp, bố thí vô quý không thấy mình bố thí vô quý, mà mình làm tới, như là tới đúng mức, thì gọi đó là ba la mật. Còn nếu mà mình chỉ bố thí vì tiếng khen mình bố thí, vì lợi dưỡng mình bố thí, thì vẫn có phước, chứ không phải có phước đâu, nhưng mà nó nằm ở nơi cái phàm tánh, nó nằm ở phàm tánh thì sẽ hết, cả thời gian hết, có thể mình hưởng hết cái phước thì bị đọa lạc, bị chịu khổ. Còn nếu mà tâm mình là cũng làm cái gì bố thí đó, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý, nhưng mà tâm mình rộng lớn thân thành làm, chứ không phải gì làm cho bản thân mình, không phải làm nghĩa là coi như là bố thí vô tướng đó, thì cái đó là nó đi, nó kêu là nó đi thẳng với là Phật tánh, là tánh 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 Phật, tánh sáng của mình đi thẳng với Phật tánh đó, thì cho nên mới gọi được là bố thí ba la mật. Còn không giản đó. Rồi tới cái độ thứ hai là gì? Trì giới ba la mật, tức là sila paramita. Sila là giới, tức là giữ giới đó, ba la mật. Thì giữ giới là gì? Tức là giữ gìn những cái gì hay, những cái gì tốt, về thân, về khẩu, về ý, tất cả những cái giới mà Đức Phật đã để lại cho mình. Giới nó giống như là một cái chiếc thuyền đưa mình qua khỏi sông Ba Bể Khổ. Giới cũng như là đất bằng phẳng, mọi vật đều từ đó mà phát sinh. Giới cũng như chiếc đèn sáng để chiếu sáng phá những cái vô minh. Thì cái giới hay lắm, mình phải giữ gìn cái giới đó. Nếu mà mình giữ gìn thường sự thôi thì gọi đó là trì giới, có thể nói rằng có phước báo. Còn nếu mà mình giữ cái tâm của mình rộng lớn thênh thang như hôm tôi giảng đó, thì nó đi tới cái chỗ tôi là trì giới ba la mật, là giữ giống một cách rốt ráo, thuận theo cái Phật tánh mà mình giữ giới, thuận theo cái Phật tánh mà tu tập, thì đó gọi đi tới cái chỗ rốt ráo, tới cái chỗ có thể nói rằng thành Bồ Tát, thành Phật rất dễ. Rồi bữa nay giảng đến Tiếp theo cái độ thứ ba là nhẫn nhục, ba la mật. Nhẫn nhục tiếng Phạn kêu là santi paramita, santi là nhẫn nhục, nhịn chịu, nghĩa là mình sống tâm mình bình thản, đừng có sợ những là thường thường ở đời có nhiều người vì cái ngã, cái bản ngã của họ quá cao đó, rồi họ sợ người ta động tới nói xấu mình chuyện nọ chuyện kia, sợ cái giải thích là mình chạm tự ai, mất danh dự chừng nào chuyện kia, thành ra luôn luôn khó nhận. Thì ở trong cái nhẫn nhục ba la mật này, người có thực hành nhẫn nhục ba la mật tất nhiên là độ được. Độ được gì nè? Cái người mà có nhẫn nhục thì người đó không sao, không có giận hờn, không có giận tức, chắc chắn như vậy. Mà cái giận tức là cái khó nhất của kiếp sống người ta, cái ai mà không giận không? Nếu mà người mà không giận á là chỉ có cái gì, thấy ai nè, thấy người nào giận không? Ngồi trong cái chỗ mình đạo tràng mình đứng ngồi nữa, quý vị thấy có ai là người không giận không? Để ý coi nè, nghĩa là mình nhìn ra cái tướng để mình đoán đó, cũng như đoán tướng này, coi tướng coi cái gì ai đứng sân giận. Nhưng mà bây giờ quý vị để ý thì kể cả các cái hình tượng tượng thờ, cái gì nào mình thấy cái tượng nào mà thoát ngoài cái nhận thức không, thì cái tượng Đức Di Lặc, Đức Di Lặc coi đi, thấy không? Cho nên Đức Di Lặc để tượng trưng cho cái thủy xã, thủy xã, cái việc gì có bỏ qua thì cái việc đó mới vui, thủy là vui mà xã là bỏ qua. Còn cái việc người đời thì việc gì thôi, cứ ghim gút ở trong lòng mà ấy giận ai hay là ai mà làm cái gì lỗi đó thì nghĩa là luôn luôn cứ để trong tâm, không để trong tâm gì, nên dù ít có theo cái đó, tại sao mình không bỏ ngoài cho nó khỏe, cứ mang trong tâm, hãy nhắc tới là biết ha, ăn được uống được và ngủ được có trong tâm theo, nó mệt quá đó. Thì bây giờ đây ở trong kêu là sáu cái, kêu là sáu cái căn bản phiền não, cái giận tức là cái căn bản phiền não coi như là chính yếu số một, giận. Mà hãy mình thực hành và nhẫn nhục tức nhưng mà độ được, diệt được, bỏ được sự giận tức. Bữa trước thời pháp thứ nhì đó tôi mới nói nghe cái giận tức nè, cái tham lam nè, cái si mê, tất cả những cái đó nó cùng với cái thân của mình sanh ra một lượt. Quý vị nên nhớ đó, bây giờ trong kiếp này mình học đạo, mình theo Phật, mình biết mình phải làm sao mình chuyển nó đi. Chứ nếu mà mình để nó tăng tiến thêm nữa đó, nghĩa là thay vì mình kiếp trước cái giận nó theo mình nó có một thôi, rồi cái khi mình sanh ra không lớn trong cái đời này nè, cái giận nó còn nó tăng trưởng lên tới coi như là hơn nữa thì nó sẽ dắt dẫn mình đi tới một cái cảnh giới nguy hiểm khác nữa. Cái gì để ý? Nhất là cái cảnh giới Atula đương chờ những cái người mà giận tức chắc chắn. Vì vậy cho nên ở trong kinh Phật thường vậy lắm, nói tới cái sự giận tức. Bởi vì đây tôi giảng cái mặt trái để cho quý vị thấy, rồi giảng tới nhẫn nhục ba la mật. Thường thường người ta ngay cả Việt Nam mình cũng có những cái câu mà thường để nhắc đời đó, kêu là nó mất ngon và mất không nè, đó những cái câu đó. Kêu là còn trong sách đó, thì nói rằng nhất niệm sân tâm khởi, bắt dạng chướng môn khai, hai câu, còn hai câu nữa ai nhớ rõ nhất. Kêu là nhất niệm, một cái niệm, một cái suy nghĩ mà cái lòng giận nổi lên thì bao nhiêu cửa nghiệp chướng mở hết, bắt vạn chướng môn khai, trăm ngàn muôn cái nghiệp chướng đó, thế nó đều mở ra. Còn hai câu nữa, vi phiền não chi căn, nó làm cái gốc cho cả những phiền não nổ lên. Rồi, quý vị thấy nguy hiểm chưa? Nó làm cho nó gốc cho tất cả những phiền não nổ lên, chưa cần duy phiền não chi căn. Thị tam đồ chi quả hay là chi khổ, cái chỗ nó tên chi quả, cái chỗ nó chi khổ, nó là cái khổ của ba đường dữ. Giận này làm giận đó. Cái khổ của ba đường dữ tức nhiên là như thế nào? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nó là cái quả. Nếu mà mình cứ giận, một khi mình giận, mình có thể mình tạo không biết bao nhiêu. Giận sẽ đến với mình sao? Giận nghĩa là coi là nói thôi, không có bất kể, không có sợ tội phước gì hết, thấy không? Giận nghĩa là một. Cũng có cái câu khác đơn giản lấy cái bài này như này: nhất niệm song tâm khởi, một cái vọng niệm, một cái sự suy nghĩ mà cái sự giận nó nổi lên, thấy không? Thì ba vạn chướng môn khai, bát vạn chướng môn khai. Vi phiền não chi căn, nó là cái gốc, nó là cái cội gốc cho bao nhiêu cái phiền não. Nó nguy hiểm lắm, nó nguy hiểm lắm, cho nên mới có nằm ở trong một độ phải tu nhẫn nhục. Cái liều thuốc nhẫn nhục phải uống luôn luôn. Thị tam đồ chi khổ, nó là cái quả khổ của ba đường dữ, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Quý vị thấy không? Vì vậy cho nên nó khổ không biết chừng nào. Là tại vì cái lửa giận. Trong sách Phật thường nói kêu là nhất tinh chi hỏa năng thiêu vạn cảnh công đức chi sơn. Một đốm lửa giận nó có thể nó đốt hết rừng công đức. Rồi bây giờ làm sao dẹp nó nè? Đó, bây giờ làm sao? Chỉ có nhẫn vậy. Nhẫn nhục, nhưng mà nhẫn nhục phải làm sao mà ý nhẫn đó, cái ý nhẫn, thấy không? Cái ý nhẫn trước, cái ý nhẫn rồi thì thân nhẫn, khẩu nhẫn nó khỏe. Còn nếu mà mình để mà cái ý nó không có nhịn chịu, nó không có nhẫn nhục, thì thôi, kêu là cái lửa giận giống như lửa nó quả hào, nó phát lên, nó bốc lên, nó cháy hết, nó đốt hết cái rừng công đức. Đó, nghĩa là tu niệm 2-3 tháng gì đó, người ta chọc nói đâu con tiếng thôi, cái thôi lòng giận nổ lên, nghĩa là sang tay áo đồ mặt mày dễ đỏ hết, có nó kia lắm. Thế nên quý vị để ý là mấy cái người nào mà ưa giận nhiều mong già, mong già một lần giận người ta nói là run rẩy hết nha, không mất bình tĩnh hết, thành ra hư hỏng công chuyện hết. Một lần giận nó nổ lên ba cái đồ xưa đập hết. Lần giận nổ lên nghĩa là bất kể thiên địa. Thế nên tốt làm sao phải hàng phục, mà muốn hàng phục đó thì thầy giảng đây là nhẫn nhục này, cái đơn giản sách giảng này cho là nhẫn nhục ba la mật, nhẫn cho cả. Đó như ở trong kinh Kim Cang, trong kinh Kim Cang có một cái mẫu chuyện mà ngài nhẫn nhục thiên nhân lắm, cái gì nghe rồi mà với là vua của gì có vua trong kinh Kim Cang á, cũng nhẫn nhục đó, vua Ca Lạc. Vua Ca Lạc chặt đứt thân thể của ngài nhẫn nhục thiên nhân, nhưng mà ngài có cái thứ quán tu nhẫn rất hay, là ngài quán lúc nào hễ có những cái hữu sự, có cái việc thì ngài quán cái thân của này là nó không có. Đó, vì vậy cho nên nói tại vì luôn luôn mình không có cái xét quán đó, mình thấy cái thân này là có, thấy không? Vì có cho nên đụng đau nó khổ đó, đụng đau nó đau đớn đó. Còn nếu mà quán sát như ngài nhẫn nhục thiên nhân thì không đó. Nhưng mà rồi cuối cùng chân lý nó vẫn chân lý, mà nhẫn nhục như ngài đó mới là chưa là nhẫn nhục ba la mật. Thì cái mẫu chuyện nó như thế này, mình dùng cương để lại cái gì nhẫn nhục thiên nhân là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nói lời kể gì đó, tu ở trên núi. Một hôm nọ vua Ca Lạc muốn trời tốt rồi muốn đi thưởng ngoạn ở những đỉnh núi, đem cung phi mỹ nữ theo hầu đem cặn về theo bảo vệ, nghĩa là đi đông lắm, lên trên núi. Thì trong khi lên đó thì mệt mỏi, vua nghỉ, vua ca lạnh nghỉ mệt đi, rồi ăn uống xong rồi thì vua nghỉ chỉ một giờ cận vệ theo hầu giữ ngày thôi. Bao nhiêu cung phi nữ nữ, bao nhiêu người khác là đều cũng như đi tán bát vậy mà, đi dạo cảnh, dạo chỗ này chỗ kia, lên cái gột đá phía trên thấy các ngài nhẫn nhục tương nhân đương ngồi vậy đó. Ngài đương ngồi thiền ngài cảnh, thì tất cả những gì khác đã đến thì ngài mới xả thiền ra là tiếp. Ngài giảng giải đạo lý cho mình nghe, nhất là cái đạo lý tu về nhẫn nhục
ba la mật,
thì ai nghe cũng chịu lắm. Tất cả những cái đoàn tùy tùng nó coi như hầu hết là đến để nghe pháp với ngài. Thì vua ca lợi giật mình thức dậy, chỉ thấy có một vài cận vệ hầu sẽ còn như đã mất luôn đó,
đi 30-40 người mà đi
chúa mà
làm vua đi là đi
không lắm theo
đó.
Rồi cái này vua cũng nói thôi để
cùng với cận vệ đi tìm,
đi lên cái trên chút là thấy mấy người theo hầu vua đó là đương ngồi trung minh pháp. Vua cũng tức giận chút, vô hỏi chứ ông tu cái gì đây, pháp môn gì đây, tu cái cách gì đây mà sao lại ông quyến rũ, nghĩa là người của tôi đến đây. Thì ngài chuyên gia này nói dạ tôi còn chứ đại vương, tôi tu nhẫn nhục cũng rất phương pháp nhẫn nhục. Rồi
nói tới nhẫn nhục tức là vua lại càng giận tức nổ lên nữa, thấy không?
Nghĩa là người có thế lực mà, người có quyền bỉnh trong tay cái gì đó,
cái chuyện gì không đáng gì cũng dễ giận lắm.
Có gì nhớ kỹ vậy đó.
Còn những cái người mà coi như là hạng cấp hoặc người yếu đuối, nhiều khi cái nhẫn nhục năng nó bộc phát liền được,
chứ như là cũng còn nằm ở trong cái mồm bộc phát liền được. Thì vua có lợi này là ở trong cái thế thắng,
mới
thiệt là ông tu nhẫn nhục, mà thiệt là nhẫn nhục không hay là giấu trá.
Thì nói
cái chuyện đó thì chúng tôi
biết là sao đại dương biết được cái đó,
vậy là cũng như nói những cái câu trả lời đúng không, phải không?
Giống như cái kiểu nói theo là đời, giống như nói sắp ốc một chút vậy đó.
Cho nên vua mới ra lệnh
cắt đứt thân thể
nhẫn nhục tiên nhân. Rồi khi mà chẳng hạn như là xẻo tay xẻo mũi gì đó,
rồi hỏi đó
bây giờ ông có thiệt tu nhẫn nhục không,
thì ngài cũng nói
tự nhiên duy nhiên bình tĩnh, không có gì, không có một sắc mặt nào giận tức hết. Rồi nói hay là ông chỉ là thấy chúng tôi có thế lực, có binh lính, có vũ khí, có sức mạnh, ông nói nhẫn nhục chứ còn ở trong tâm ông làm sao mà ông nhẫn nhục được. Ở ngoài thì có thể ông gọi ông trả lời với tôi là nhẫn nhục, nhưng mà ở trong chắc chắn rằng ông phải có giận tức, ông phải có phiền não, ông phải có phùng phiền. Thì vua nhẫn, ngài nhẫn nhục tiên nhân, ngài ôn tồn, ngài nói rằng nếu ở ngoài cũng như ở trong tôi đều nhẫn nhục như nhau, ở trong cũng như ở ngoài nhất như tôi nhẫn nhục như nhau, thì những cái thân phần mà đại vương đã cho cắt đứt đó, cứ cho đáp là nếu tôi mà ở trong còn giận tức thì cho tan rã thân này, cũng như khác cái là nguyện, thể nguyện như thế nó. Thì vua lúc đó là vua cũng vua ca lợi coi cũng là hơi cảm kích, hơi kính trọng sơ sơ rồi đó. Rồi cái cho người thí dụ như xẻo tay đem cái tay rác lại ha. Thì trong tâm của nhẫn nhục tiên nhân á, là bởi vì cái tâm đó là cái tâm Phật rồi. Cái tâm Phật, cái tâm không còn nghĩ tới thân nữa, không còn nghĩ tới cái gì tương đối nữa. Vì vậy cho nên cái điển quang đó nó cảm động tới thiên địa thiên thần, cảm động tới tứ thiên vương, cảm động tới là thập thiên đế thích, tức là cái điển quang của cho nên
để đâu rồi nó dính lại giống như là gắn keo, thấy không? Tức là nó lành trở lại như cũ. Rồi do đó cho nên vua Ca Lợi liền lập tức nghĩa là sập xuống lại, biểu mấy người đi theo hầu cũng lại hết coi như là sắp hối. Vì nhóm nữ tướng nó có gì đâu, không có chuyện nó như như thị sự như thị trì, cái chuyện đó nó dễ có gì đâu, thôi đại dân cứ về. Nhờ cái chỗ đó mà vua Chu là Ca Lợi về ăn năn rồi sửa đổi tu tiến, khi mà lâm trào trở về trào đó, nó nói như vậy để quý vị thấy rằng mà ngài Nhẫn Nhục Tinh Vân trong kinh Kim Cương nói đó là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. À, còn ngài Ca Lợi Vương là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. À, đâu đó có tiền thân, nó có tiền căn, nó báo hộp chiếc hết, cho nên Đề Bà Đạt Đa cứ theo và theo cho đến khi mà Đức Phật tu cái kiếp hiện tại, cái kiếp làm Thái tử Tất Bà La, là Đề Bà Đạt Đa cũng vẫn kêu là tái sanh theo để mà báo. À, để quý vị rõ cái điểm đó. Thành ra nói tới nhẫn nhục, tất nhiên là cái tâm của mình phải giữ bình tĩnh luôn luôn, đừng cho nó phát khởi cái lửa giận. Bởi vì một cái đốm lửa giận hồi nãy tôi nói đốt phải rừng trong đất. Thì nói tới nhẫn á, trong nhà Phật, bởi vì cái sự đặt cái lòng giận đó, nó độc hại lắm. Trong sách chép lại đó, ngài quốc đầu lâm phóc tôi cũng là khá lắm mà không biết á, cũng vì cái cơn giận tức mà phải trở thành coi như là cái thân của kêu là phi ly chi thân giòn có cánh. Ngài duyên giác kêu là ngài độc giác ngày tu cái kêu là đắc được ngũ thần thông, mà cũng vì cái lòng giận được năm phép thần thông rồi đó, từ cái lậu thần thông, mà vì cái sự giận tức nhất thời mà phải đứt hết cả năm cái đạo thần thông đó. Vì vậy cho nên cái sự giận nó tai hại lắm. Người con Phật phải gắng làm sao mà tu ra hành nhẫn nhục để giải tỏa, để độ thoát, để mà trừ cho được cái lòng giận thắng thua nó cái tâm mình ha. Nếu mà tâm mình luôn luôn sống với Phật tánh, tôi nói đó, thì không có gì giận hết. Tại vì mình sống với phàm tánh thì tự nhiên là phải giận. Thì ở trong sách nói rằng giận á thì phải có kêu là nhận, chữ nhận, có chữ nhận trừ được giận, trừ hết cái gốc. Nếu mà trừ hết cái gốc giận á là phải thân nhận, khẩu nhận và ý nhận. Cho nên trong kinh các câu tôi là nhận hoàng gia trái chủ tùng thử tập, thân nhận nè, khẩu nhận nè, ý nhận nè, thì bao nhiêu cái quan gia, cái trái chủ, tức là cái chủ nợ đằng trước, nợ này nợ kia, mình mượn, mình dây, mình mượn đó, đều theo đó giúp hết, đều là nhận quan gia trái chủ tùng thử tận, theo đó mà hết. Cho nên cái chữ nhẫn của nhà Phật, khi mà quý Phật tử tập rồi phải coi như là không phải là chỉ khẩu nhẫn không đâu. Nếu mà miệng không nói, nhưng mà trong tâm nó còn sùng sục, trong này cũng không được, trong cái ý sùng sục cũng không được. Nghĩa là thân không hành động, cái sự giận tức, mà trong ý trong này nó cứ coi như là nó nóng nảy cũng không được. Vì vậy cho nên phải có thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Nhẫn, quan gia trái chủ tùng thử tầm. Thì nói cho đúng á, cái chữ nhẫn dòng trong nhà họ, nhẫn nhục mà tới cái chỗ nhẫn nhục ba la mật, quý vị nên nhớ kỹ là không phải thua người ta mình nhận. Quý vị nên nhớ kỹ vậy đó, không phải là ra nghĩa là đánh lộn dân ta không được cơ mà rồi nói sao tu theo đạo Phật tu nhẫn đó, thế là đánh không lại người ta, không phải vậy đâu. Hay là cái với người ta không hơn người ta mà nhẫn không, hay là lý luận một chuyện gì hay là một cái chuyện gì mà xảy ra, nghĩa là mình thấy cái thời nó đang mình làm tới là mình thắng 100%, nhưng mà không thể. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình thắng được, bên kia người ta khổ, người ta thiệt nói cho đúng, người ta khổ thì mình có vui gì ở đâu. Bởi vì người kia họ cũng có cái Phật tánh, người kia họ cũng có là người là đồng loại, là bà con với nhau, không bà con thì đồng bào, không đồng bào thì cũng là đồng loại trong chúng, thấy không? Mà bây giờ mình hơn người ta chứ, đó, phải nghĩ cái đó đó. Trong khi quý vị nghĩ được cái đó, ví dụ ngay ở trong nhà cũng vậy nữa, cái chuyện gì mà quý vị bực tức lắm, lẽ là phải nói lớn, phải gì gì đó, nhưng mà quý vị nghĩ rằng không, đó cũng là bà con không, mình nói lên để cho người ta kia người ta khổ, thì mình đâu có ăn vui gì đâu. Vì vậy cho nên nhẫn, chỉ nhẫn trong nhà Phật là chỗ đó, chứ không phải thua người ta nhẫn, không phải là cãi người ta không được, không đủ lời để cãi rồi nó tôi theo đạo Phật không nhẫn. Nếu tôi không tu thì Phật tôi làm tới, nhưng mà đâu có lần gì đâu làm tới được, dốt mà làm sao nói mà. Thấy không? Không phải như vậy. Người là rất thông minh, rất giỏi, nhưng người ta không thích. Đó. Rồi thánh nhân vậy, chúng ta thêm nữa, chẳng những nhẫn đâu, rồi mới kêu là nhẫn, quan gia trái chủng tùng thử tập. Đó. Rồi mới tới kêu là nhiêu thiên tai vạn quả nhất tề tiêu. Cái chữ nhiêu đó cũng có cái nghĩa nhẫn ở trong, chữ nhiêu cái nghĩa đen đó là thương nhiêu ít chúng sanh, là thương để mà làm lợi ích cho chúng sanh. Nhiêu trong khi có cái việc gì nó xảy ra mình đừng có giận tức, mà mình phải phát cái lòng thương, chỉ nhiêu ít đó làm thương để mà lợi ích cho chúng sanh, mà thân trải lòng thương, khẩu trải lòng thương, ý trải lòng thương, nhất là ý trước, ý rồi tới thân khẩu, tức là nhiêu thiên tai vạn quả nhất tề tiêu, ngàn tai muôn quả đồng thời coi như là tiêu hết. Đó, được quý vị mà hành được như vậy đó thì đi tới kêu là nhẫn nhục ba la mật rất dễ. Hay là có những cái câu kêu là hưu cái thế công danh bất tự do, cũng nên nằm ở trong cái môi trường mà giảng cái chữ nhẫn đó. Chữ hưu nghĩa là thôi mọi việc ý mình cũng thôi đi, đừng có tạo nghiệp, tạo ác nghiệp. Khẩu mình cũng thôi đi, đừng có tạo ác nghiệp. Thân mình cũng thôi đi, đừng có tạo ác nghiệp. Chứ là hưu. Thì bao nhiêu cái việc thế gian, cái thế công danh, tức là công danh, sự nghiệp, chuyện nọ, chuyện kia, để mà tạo cái nghiệp xấu đó, lúc bây giờ nó không tự do nữa. Tức thì nó còn, mình chuyển hết rồi, tức là mình trở thành, mình tâm mình tự do. Mình có thể mình điều khiển được. Ở giữa đời này là khi tôi là hưu cái thế công danh bất tự do. Đó. Nói đến cái phần mà nhẫn nhục thì thánh nhân dạy chúng ta, nhất là Đức Phật dạy kỹ lắm, bởi vì ngài biết rằng chúng sanh bị cái lửa giận mà coi như là tạo không biết bao nhiêu. Hồi nãy tôi nói đó, nghĩa là nó là một cái gốc mà để tạo kêu là di phiền não chỉ căn, nó là một cái căn bản, cái gốc để tạo ra không biết bao nhiêu phiền não. Thị tam đồ chung khổ nghĩa là nó là cái quả khổ vào địa ngục dễ dàng. Ví dụ như vậy, hay là làm lò súc sanh, hay là lòng lò ngã vĩ cúng từ ở nơi cái lòng giận nổi lên. Vì vậy cho nên người Phật tử phải làm sao giữ thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. chắc chắn như vậy thì con đường tu nó dễ tiến lắm. Còn nếu mà trái lại mà mình thiếu cái chữ nhẫn thì chắc chắn rằng sự tu dù là nó đốt hết những cái rừng công đức. Có nhiều người nói rằng chàng người ta khó quá không biết làm sao mà giải tỏa được. Thì tôi có ý kiến cho quý vị như thế này nè, là khi cái lòng giận nó nổi lên á thì quý vị chịu khó niệm Phật thức đó. Hoặc là niệm Đức Quan Thế Âm, hoặc là niệm Nam Mô A Di Đà để cho nó hạ xuống. Thấy không? Còn nếu không á thì sao nữa? Đây là phương pháp để mà đấu trị đó, phương pháp để đấu trị chứ nó khó lắm chứ không phải ít đâu. Hay là mình thức tỉnh liền, họ thức tỉnh liền mà phải làm sao thức tỉnh liền. Khi mà hãy thức tỉnh tất nhiên là không có giận, hay là không có hay là không có cái tham cũng vậy. Cho nên ở trong sách có câu kêu là bất quý tham sân khởi duy khủng gì nữa tự giác trị, không sợ cái tham cái sân nó phát khởi mà chỉ sợ cái tự giác mình nó quá chậm. Tự giác tức là tỉnh, nó thức tỉnh. Làm sao cái giận? Theo tôi nghĩ cái này thì dễ nhất nè, là có chuyện gì nó nổi xảy ra, cái quý vị cứ nghĩ rằng mình là con Phật, hay là mình có cái Phật tánh trong này rồi, không có nên giận. Đó, cái đó là cái nhanh nhất mình cứ nghĩ như vậy đó, thì cái mọi việc nó sẽ coi như là nó qua dễ dàng. Còn nếu mà chậm á, kêu là bất quý tham sân khởi, không sợ cái tham lam, không sợ cái giận tức nó nổi lên, mà chỉ sợ cái sự thức tỉnh của mình là quá chậm. Đến người mà thức tỉnh rồi á thì tham lam không có liền, người mà tỉnh ngộ liền á là giận tức bỏ liền. Đó cái điểm, đó cái điểm. Hoặc là để sẵn cái gương, khi mà giận tức á mình người xem gương con mặt mày con nó kỳ lắm, nó khác hết trên thông thường nè, hoặc đỏ hoặc là màu tím rượu đó, thì coi để nó đỡ chút. Khó lắm, cái đó khó lắm. Thiệt ra nếu mẫu Phật tử mà trừ được cái tham cái sân cái si cái thân sân, bữa nay giảng đúng sân đó, thì sống với Phật tánh một cách dễ dàng. Bây giờ mình không thể trừ được cho nó sống nữa, vì vậy cho nên phải sống với phàm tánh. Nói đến cái lợi ích hay là nói thẳng đến cái chữ kêu là ba la mật, lợi ích của sự mà nhẫn nhục, lợi ích vô cùng. Bởi vì người mà có nhẫn nhục là chắc chắn là không có giận tức, không có hờn phiền, không có những cái chuyện đó. Mà con người như vậy là con người giống như là những cái bậc thánh hiện rồi, những cái bậc coi như là siêu phàm nhập thánh ngon lành rồi. Nhất là trong khi mà mình nhẫn nhục mà không còn thấy mình nhẫn nhục, đây là nói cao đó, thì đó như người ta gọi là nhẫn nhục mà là một. Mọi việc mình nhẫn chịu hết nhưng mà không thấy mình ở chịu, bởi vì nhờ cái không thấy đó cho nên không có tạo nghiệp nữa. Chứ nếu mà mình còn thấy mình nhẫn á, tất nhiên là có ngày khác mình không nhận, bởi vì mình thấy được nó. Còn nếu mà mình không cho mình, cũng giống mình coi như mình giải tỏa hết. Và quý vị nên nhớ, cho nên các vị Bồ Tát hay là các vị mà tăng học Bồ Tát, tôi nói tăng học Bồ Tát đây, tức là học theo cái hạnh Bồ Tát, để hành theo cái hạnh Bồ Tát, là luôn luôn là người ta giữ gì, không bao giờ coi như là giận tức. Lúc nào cái hạnh nhẫn nhục người ta đi coi như là luôn luôn. Thì chẳng hạn như Đức Di Lặc, ngài từ bi hỷ xả đầy đủ, đó là hiện thân hiện tướng hiện trạng, là ngài đã dẹp, đã trừ, đã diệt được cái nhẫn, được cái sân giận, được cái sân hận. Không có gì thấy không? Thì đó là ngài coi như là nhẫn nhục toàn diện, lúc nào cũng như lúc nào. Nên ngài có cái đức tánh từ bi hỷ xả, ngài sẽ thành Phật Ngài sẽ trở thành một vị Phật ở tương lai. Tương lai tất nhiên là sau Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni trở thành quá khứ Phật thì trước khi là sẽ ra đời để độ người phước đức về nơi thanh nhàn. Nói đến nhẫn nhục Ba La Mật, còn cái điểm này nữa để quý vị xét cho kỹ rồi phải gắn là thực hành không? Bởi vì nếu mà mình thực hành á, mình mới thấy cái chân giá trị. Là chẳng hạn như thấy Đức Di Lặc đó, ngài mặc dầu là ngài hơi chậm hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chút, phát tâm đồng nhau nhưng mà thành Phật chậm hơn chút, nhưng mà ngài được cái nhẫn nhục. Còn như ngài A Nan cũng phát tâm một lượt nhưng mà ngài chỉ đa văn thôi, không có tu cái hạnh cao chút là nhẫn nhục. Vì vậy cho nên vẫn còn trong hàng A La Hán, chứ chưa có được lên Bồ Tát như là Đức Di Lặc Bồ Tát, mà sẽ bổ xứ thành Phật ở tương lai. Vì vậy nên cái phần mà nhẫn nhục Ba La Mật quý vị nên nhớ nghe rồi để mà thực hành, thực hành để mới thấy được cái chân giá trị của cái độ thứ ba. Độ thứ ba tức là Santi Paramita. Rồi giải đến cái độ thứ tư, thứ tư tức là Viriya Paramita. Viriya Paramita, Viriya tức nhân là tinh tấn, Paramita là phải là mặt đa hay là đáp vĩ ngạn hay là rốt ráo hay là độ thoát, tùy bây giờ ta bằng cái chữ độ thoát cũng được. Thì nói tới tinh tấn, tất nhiên là người mà có tinh tấn thì giải tỏa được, độ được. Độ được cái gì? Được biên nha, mình làm biên, mình làm biên trong người cũng mệt lắm, mình làm biên phải giải tỏa cho công thôi. Nếu mà mình làm biến, làm biến tất nhiên là không tạo thiện nghiệp, mà hãy nghe nói cái gì ác nghiệp thì không có làm biến đâu. Nghĩa là thí dụ như giờ nó, cái người mà ác nghiệp sẵn, khẩu nghiệp sẵn đó, mà nghe nói tới chuyện mà cãi lộn mà gây lộn một thông là tinh tiến lắm, mà nghĩa là siêng năng lắm, mà biểu niệm Phật thì tôi mệt lắm. Nói niệm Phật mỗi người mà niệm đâu rồi cũng buồn ngủ nữa chứ, còn mà bây giờ ra cãi còn đố buồn ngủ đó. Đó, thấy không? Thì tinh tấn, tinh tấn Ba La Mật, tinh là gì? Ròng rạc một mặt mà tiến tới. Tấn á là kêu là sắc tấn luôn luôn, chứ không bao giờ sắc tấn làm những việc tốt. Vì em nói sao này để lộn hả? Giờ phá thật nguồn không?
À đúng rồi.
Đó thì tinh ròng rạc một mặt tiến tới. Tấn là tiến tới trong việc thiện. À quý vị nhớ kỹ vậy đó. Cho nên trong nhà Phật ít dùng cái chữ siêng năng hay là siêng cọc. Bởi vì siêng năng, có khi siêng năng làm việc thiện, mà cũng có lúc siêng năng làm việc ác. Có khi siêng năng niệm Phật, mà cũng có siêng năng chửi lộn. Chửi lộn cũng siêng năng em. Chứ nếu làm biến không ai đi chửi lộn đâu. Tới bây giờ ta nói xong rồi làm biến qua thì có ai cái vụ đó lắm. Nghĩa là mạnh dạn lên tới, nói rằng nếu mà mình không làm cho nó một trận thì nó nói mình do gì nó dở, nói mình thua, không biết ăn thua thì cũng là đồng loại nhau. Phật tâm không biết ăn thua làm gì. Đó, đại khái như thế. Cho nên trong nhà Phật mới dùng chữ tinh tấn. Tôi thường nhắc cái câu cho quý vị nghe lắm, nhiều lần là trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. À, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Thiệt ra mỗi việc mình làm không phải dễ đâu. Nhất là làm thiện, làm việc thiện thì phải có hai cái chữ tinh tấn nó gắn liền. Cho nên nếu mà thiếu tinh tấn á, chẳng hạn như tụng kinh này, đến chùa thì khỏi nói tinh tấn đi. Bởi vì đến chùa tới cái giờ tụng kinh ai cũng tụng, mới không lẽ mình ngồi coi đâu được, thì thôi cũng vô tụng như người ta, biết nhiều tụng nhiều. nhất là cái tụng kinh niệm Phật tu niệm ở nhà mình một mình đó. Mà thiếu cái đức tinh tấn á là dễ, kêu là dễ bỏ qua lắm. Chẳng hạn như tới bây giờ tụng kinh là nói sao nó quậy quậy quá, hoặc là thôi để mai, tức là thiếu sự tinh tấn đó, thấy không? Mà thường thường cái điểm này tôi cũng nhắc cho quý vị luôn luôn, quý vị nhớ này, là cái nghiệp của mỗi người thiện. Hễ mình làm việc thiện, nhất là cái việc mà thiện có đạo lý, việc thiện để đi lên con đường giải thoát, là luôn luôn nó chậm, chậm cách này, chậm cách kia. Cho nên người ta gọi là mấy cái nghiệp nặng thì nó chậm lắm, nó tìm đủ cách nó chậm. Ví dụ như bây giờ tới thời tụng kinh, có nhiều khi kia là nó bắt nhức đầu, nhớ kỹ vậy nè, sốt tự thấu không tận. Nhưng mà không tận á thì cái sự nhức đầu nó chỉ có chút khi nào mà mình không tận, mình chấm dứt nó, hoặc là mình nghĩ không có tận đó, rồi trở thành nó coi như là hết. Cũng như quý vị, khi mà nó nổ lên, nhức đầu hay đau bụng hay là lập trong cơ thể nó khó, quý vị cứ tinh tấn vô đảnh lễ Phật, tổng chừng 1/4 thời kinh đó là nó hết à. Cái chuyện thường như vậy, hay là những cái điểm khác nữa, dạy ngồi thiền, thường ngồi thiền, tâm muốn mà ngồi cho thanh tịnh, tâm ngồi sáng buổi sáng hoặc là 5 giờ hoặc 6 giờ, chứ còn ở để sáng nữa thì nó ồn ào, thấy không? Thì chẳng hạn như quý vị hãy tới cái giờ ngồi thiền, nhiều khi quý vị đã ngồi theo, nhưng mà theo mà cỡ chừng 5-6 giờ mà nó khổ lắm. Đó, cái giờ đó là cái giờ kêu là cái ma hay là cái bệnh làm biếng nó kéo, nó tiền nó kéo đó. Thì khi mà mình nghe đồng hồ reo là mình phải chấm hẳm ngồi dậy liền, dầu do trong lúc đó nó khó, thấy trong người sao nó nặng đề, nó khó khăn. Đó, quý vị đi rút miệng rửa mặt rồi đâu đó đàng hoàng niệm chú, đang làm to ha rồi xong hết rồi, nó thanh minh mới vô ngầu thiền. Vô ngầu thiền cũng vậy, phải đúng giữ đúng theo phương pháp. Chứ cái giờ đó mà quý vị nếu mà ngầu thiền một mình á thì cũng như không ngầu thiền, ngầu đó ổng cũng ngủ thôi. Do đó cho nên người ta mới thích ngầu thiền tập thể. Nhiều khi người này ngó người kia, không lẽ nó ngầu nên ngủ người kia, nó coi chừng quá đi. Nắm đỡ vậy nó cũng có căn tu hành, có đạo bạn là cái chỗ đó. Còn nếu mà ở một mình á là phải gắn hai chữ tình tâm, rằng rạc một mặt mà tiến tới. Ý tôi muốn giảng nói chỗ đó là cái gì đó, thì nói tới cái phần tinh tấn coi như là hơn trên, coi như là nó vượt tất cả. Muốn đạt được quả vị Phật, muốn sống với Phật tánh luôn luôn là phải có cái đức tinh tấn. Tinh tấn cho đến không thấy mình có tinh tấn, tức là tinh tấn ba la mật. Tôi kể lại một mẫu chuyện quý vị nghe. Ví dụ như trong kinh nói, ngay như là ngài A Nan là nói đó, ngài giữ Thích Ca Như Lai đồng di Phật luôn, kim thế tôn thành đạo Di Lai chân dân. Thì ở trong kinh sử nói rằng ba ngài phát tâm một lượt, phát tâm tu á, cũng như nó ở bây giờ ba người ra ông A, ông B, ông C phát tâm đi xuất gia một lượt, thì một cái thập tiền thân của Phật Thích Ca, Phật Đức Di Lặc và ngài A Nan, ba vị phát tâm một lượt. Quý vị nên nhớ, phát tâm thì phát tâm tu hành giải thoát một lượt. Nhưng mà ngài Đức Thích Ca Mâu Ni thì ngài rầm rạc một mặt mà tiến tới, ngài tu ở trong kiếp nào cũng như kiếp nào ngài xứng tánh tác Phật sự, cho nên ngài thành Phật. Khi ngài thành được bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác thì trong lúc đó ngài Đức Di Lặc vẫn còn làm Bồ Tát, nhưng mà cũng khá hơn là ngài được cái hạnh, ngài chỉ tu cái hạnh thị xã. Thị xã trong đó dĩ nhiên là có từ bi, hay làm gì là cái dục từ hè vậy đó, thôi xong. Nhưng nó khổ không, cái này không có cái đức tinh tấn, thành ra cái hạnh kêu là cái hạnh thị xã.